Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các Thánh, chúng tôi sẽ trình bày chứng tá từ đạo tập thể của hai thầy giảng và ba giáo dân, Francisco Xavier Hà Trọng Mậu, Đa Minh Bùi Văn Úy, Augustino Nguyễn Văn Mới, Thomas Nguyễn Văn Đệ và Stefano Nguyễn Văn Vinh. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Sự quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco trước nạn buôn người. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, chiều ngày 11 tháng 4, kết thúc cuộc tĩnh tâm 2 ngày trong bối cảnh chiến tranh kéo dài dai dẳng tại Nam Sudan. Các lãnh đạo dân sự và tôn giáo của nước này được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Mở đầu diễn văn dành cho những người hiện diện, Đức Thánh Cha lặp lại lời chào của Chúa Giêsu phục sinh, bình an cho anh chị em. Bình an chính là lời đầu tiên được Chúa Giêsu loan báo, món quà đầu tiên dành cho các môn đệ sau cuộc khổ nạn thương đau và chiến thắng sự chết. Bình an, hòa bình là món quà đầu tiên Chúa mang đến cho chúng ta và là nhiệm vụ đầu tiên các vị đứng đầu các quốc gia phải theo đuổi. Đó là điều kiện nền tảng để tôn trọng quyền của mỗi người cũng như cho sự phát triển toàn diện của toàn dân tộc. Chúa Giêsu đấng được Chúa Cha sai đến thế giới với tư cách là Hoàng tử Hòa Bình đã cho chúng ta một mẫu gương để noi theo. Trước hết, Đức Thánh Cha nói đến ánh nhìn của Thiên Chúa. Ngài nói,
chúng ta biết rõ rằng bản chất của cuộc gặp gỡ này khá đặc biệt và độc đáo theo một nghĩa nào đó. Bởi vì đây không phải là cuộc gặp gỡ song phương hay ngoại giao thông thường giữa giáo hoàng và nguyên thủ quốc gia, và thậm chí không phải là một sáng kiến đại kết giữa các đại diện của các cộng đồng Kitô giáo khác nhau. Thật vậy, đây là một cuộc tĩnh tâm. Nguyên từ tĩnh, nghĩa là rút lui, đã nói lên sự tự nguyện lánh khỏi một môi trường hoặc hoạt động để đến một nơi hẻo lánh. Tính từ tâm chỉ đến một không gian mới của kinh nghiệm được đặc trưng bởi việc nhìn lại nội tâm, cầu nguyện tin tưởng, suy ngẫm cân nhắc và gặp gỡ hòa giải để mang lại những kết quả tốt đẹp cho chính mình, rồi từ đó cho các cộng đồng chúng ta thuộc về. Mục đích của khóa tĩnh tâm này là cùng nhau đến trước Chúa và phân định ý muốn của Ngài, là suy tư về cuộc sống cá nhân và về sứ mạng chung được giao phó cho chúng ta, là nhận thức trách nhiệm lớn lao đối với hiện tại và tương lai của người dân Nam Sudan, là dấn thân đổi mới và hòa giải để xây dựng đất nước của anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta đừng quên rằng, đối với chúng ta, các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, Thiên Chúa đã giao phó nhiệm vụ dẫn dắt dân của Ngài. Ngài đã giao phó cho chúng ta nhiều, thì do đó, Ngài sẽ đòi hỏi nơi chúng ta nhiều hơn. Một cuộc tĩnh tâm cũng như xét mình hàng ngày đều giúp chúng ta cảm nhận bằng cả con người về ánh mắt của Thiên Chúa. Lời Chúa cho chúng ta những ví dụ hay về cuộc gặp gỡ với ánh nhìn của Chúa Giêsu đánh dấu những giây phút quan trọng trong cuộc đời của người môn đệ. Chúng ta xem xét ba ánh nhìn của Chúa Giêsu đối với Phêrô. Ánh nhìn đầu tiên của Chúa Giêsu với Phêrô là khi Andrê dẫn Phêrô đến với Ngài. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Từ nay anh sẽ được gọi là Phêrô." Cái nhìn đầu tiên này là cái nhìn chọn lựa đã làm khơi dậy lòng nhiệt thành cho một nhiệm vụ đặc biệt. Ánh nhìn thứ hai xảy ra vào buổi tối thứ năm tuần thánh. Phêrô đã chối Chúa ba lần và Chúa Giêsu bị lính dẫn đi lại nhìn Phêrô, lần này làm cho ông ăn năn đau đớn nhưng thật hữu ích. Ánh nhìn thứ hai này đụng chạm đến con tim của Phêrô và mời gọi ông hoán cải. Cuối cùng, sau khi phục sinh trên bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại nhìn Phêrô, đã đòi ông tuyên xưng tình yêu của mình ba lần và trao cho ông nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên. Đồng thời cũng cho ông biết nhiệm vụ này sẽ dẫn đến đỉnh điểm là sự hy sinh mạng sống như thế nào. Theo một nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đã được kêu gọi đến đời sống đức tin. Chúng ta đã được Thiên Chúa chọn, nhưng cũng được người dân chọn, để phục vụ Ngài cách trung thành, và trong việc phục vụ này có thể chúng ta đã phạm những sai lầm lớn nhỏ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu luôn tha thứ cho những lỗi lầm của những người ăn năn và luôn làm mới lại lòng tin tưởng của mình, đặc biệt đòi hỏi chúng ta cống hiến hoàn toàn cho dân của Ngài. Anh chị em thân mến, ánh mắt của Chúa Giêsu bây giờ cũng nhìn mỗi người chúng ta. Điều rất quan trọng là nhìn vào nội tâm chúng ta và tự hỏi, Chúa Giêsu nhìn tôi hôm nay về điều gì? Ngài mời gọi tôi điều gì? Chúa muốn tha thứ cho tôi điều gì? Và Ngài yêu cầu tôi thay đổi thái độ nào? Sứ mạng và nhiệm vụ nào Chúa giao phó cho tôi vì lợi ích của dân Ngài? Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói đến ánh nhìn của dân chúng.
Ánh nhìn của Chúa trên anh chị em là cái nhìn trao ban bình an. Tuy nhiên, còn có một ánh nhìn khác trên anh chị em, đó là ánh nhìn của người dân của anh chị em, và đó là cái nhìn thể hiện mong muốn thiết tha về công lý, hòa giải và hòa bình. Người dân của anh chị em đang mong chờ anh chị em trở về quê hương, mong chờ sự hòa giải của toàn dân và một kỷ nguyên mới của hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ đến trước hết những người mất người thân, nhà cửa, những gia đình ly tán và không bao giờ tìm lại được, các trẻ em và người già. Tôi nghĩ đến mọi người đang đau khổ khủng khiếp vì những xung đột và bạo lực gieo rắc chết chóc, đói kém, đau thương và nước mắt. Anh chị em thân mến, hòa bình là có thể. Tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi lặp lại rằng hòa bình là có thể. Nhưng món quà tuyệt vời này của Thiên Chúa cũng đồng thời là một sự dấn thân mạnh mẽ của những người có trách nhiệm đối với dân tộc. Kitô hữu chúng ta tin và biết rằng hòa bình là có thể bởi vì Chúa Kitô đã sống lại và chiến thắng điều ác bằng điều thiện. Ngài đã bảo đảm với các môn đệ về sự chiến thắng của hòa bình trước những sự đồng lõa với chiến tranh là kiêu ngạo, tham lam, ham muốn quyền lực, ích kỷ, dối trá và đạo đức giả. Tôi cầu chúc tất cả chúng ta biết cách đón nhận ơn gọi cao nhất là trở nên nghệ nhân của hòa bình trong tinh thần huynh đệ và liên đới với mỗi thành viên của dân tộc. Dân chúng đang mệt mỏi và kiệt sức vì những cuộc chiến trong quá khứ. Hãy nhớ rằng với chiến tranh, người ta mất tất cả. Người dân của anh chị em hôm nay khao khát một tương lai tốt đẹp hơn, thông qua hòa giải và hòa bình. Tôi chân thành hy vọng rằng cuối cùng thù địch sẽ chấm dứt, sự đình chiến được tôn trọng, những chia rẽ chính trị và dân tộc được khắc phục và hòa bình sẽ được dài lâu vì lợi ích chung của mọi người dân. Họ đang mơ ước bắt đầu xây dựng đất nước. Thật quý nếu anh chị em Kitô hữu dấn thân chung trong các sáng kiến đại kết khác nhau của Hội đồng các giáo hội Nam Sudan vì sự hòa giải và hòa bình, vì những người nghèo và bị thiệt thòi, vì lợi ích tiến bộ của toàn dân Nam Sudan.
Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện, cầu xin ơn tha thứ và hòa giải cho đất nước Nam Sudan và xin ơn Thánh Thần hướng dẫn các nhà lãnh đạo để xây dựng đất nước hòa bình và liên đới. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đến chào bình an với các vị lãnh đạo đất nước Nam Sudan và một cách tự phát, Ngài quỳ xuống và hôn chân từng vị. Đây là một cử chỉ độc nhất của một vị giáo hoàng, quỳ xuống hôn chân những người đã từng gây đau thương cho biết bao nhiêu người, trong đó có cả những người của giáo hội. Đây là cử chỉ mạnh mẽ như dấu chỉ hạ mình phục vụ và hòa giải.
Mexico City. Đức cha Silvio Baez Ortega, giám mục phụ tá giáo phận Managua, Nicaragua, sẽ rời nước này một thời gian để về Roma theo yêu cầu của Đức Thánh Cha. Ngày 10 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Leopoldo Prenes của Managua và Đức giám mục phụ tá Baez đã mở cuộc họp báo theo yêu cầu của Đức Thánh Cha để giải thích về quyết định này. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y thông báo rằng sau lễ phục sinh, Đức cha Baez sẽ rời Nicaragua đi Roma. Đức cha Baez đã gặp Đức Thánh Cha hôm 4 tháng 4 và Đức Thánh Cha nói với Ngài rằng Đức Thánh Cha cần Ngài giúp đỡ. Đức cha Baez nói, tôi hoàn toàn đón nhận quyết định này của Đức Thánh Cha với sự vâng phục yêu thương và quyết định này làm tôi xúc động. Tôi sẽ không bỏ rơi dân Chúa. Tôi sẽ không bỏ lơ Nicaragua. Trên Twitter, Đức cha Baez viết, Tôi mang trong trái tim mục tử của mình niềm vui và nỗi buồn, đau khổ và hy vọng của dân tộc Nicaragua. Đức cha khẳng định rằng Ngài không xin đi khỏi Nicaragua. Từ hơn một năm nay, Nicaragua rơi vào cảnh bạo lực. Cảnh sát và quân đội trung thành với Tổng thống Daniel Ortega đã đàn áp các cuộc biểu tình kêu gọi lật đổ chế độ và những người bất đồng chính kiến đã buộc phải chạy trốn khỏi đất nước. Đức cha Baez là một trong những người lên tiếng phê bình Tổng thống và những lời thẳng thắn của Ngài đã bị công kích, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông. Theo hãng tin Prensa, các nhân viên chính quyền bị buộc ký thỉnh nguyện thư yêu cầu Vatican loại bỏ Đức cha Baez. Bạo lực bùng nổ tại Nicaragua từ tháng 4 năm 2018 sau kế hoạch cải cách hệ thống an ninh xã hội làm gia tăng thuế má. Các cuộc biểu tình yêu cầu Tổng thống Ortega từ chức, nhưng ông từ chối. Các nhóm nhân quyền cho biết, trong năm 2018, nước này có 300 người chết vì xung đột với chính quyền. Giáo hội Công giáo đã tham gia vào các cuộc biểu tình và ủng hộ tinh thần cho những người chống chính quyền. Vì thế, giáo hội trở thành mục tiêu tấn công. Hội đồng giám mục nước này đã cố gắng cổ võ một lối thoát hòa bình cho sự bất an chính trị bằng cách cổ võ đối thoại quốc gia, nhưng bị từ chối.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý vị thính giả để giúp cho quý vị có thể theo dõi các thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Vatican trong tuần thánh này. Ban Việt ngữ của Vatican News, nguyên là Radio Vatican, sẽ thực hiện hai buổi truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt trên kênh YouTube và trên trang Facebook Vatican News tiếng Việt vào các thời gian như sau: vào lúc 2:55 chiều giờ Việt Nam, Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2019, Thánh lễ Chủ nhật lễ lá và kinh truyền tin. Vào lúc 2:55 chiều giờ Việt Nam, Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2019, Thánh lễ Chủ nhật phục sinh và phép lành Urbi et Orbi. Kính mời quý vị cùng hiệp ý tham dự các thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành để hiệp thông với Đức Thánh Cha và giáo hội trên toàn thế giới. Xin kính chúc quý vị một tuần thánh nhiều hồng phúc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu dẫn đầu các môn đệ tiến lên Jerusalem. Khi đến gần làng Bethphage và làng Betania, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cởi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi. Nếu có ai hỏi tại sao các anh cởi lừa người ta ra, thì cứ nói, Chúa có việc cần dùng. Hai người được sai, liền ra đi và thấy y như người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông: tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra? Hai ông đáp, Chúa có việc cần dùng. Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa và giúp người cởi lên. Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. Khi người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ hô lên chúc tụng Đức Vua đấng ngự đến nhân danh Chúa, bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ? Người đáp, tôi bảo các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên.
Thầy Giêsu đã nhiều lần nói với các môn đệ về ý định lên Jerusalem của mình. Hôm nay, Ngài chính thức thực hiện điều ấy. Người tiến vào thành với sự khiêm tốn và sẵn sàng hiến mình. Trước khi tiến vào thành, Thầy Giêsu đã tiên liệu trước tất cả. Người sai hai môn đệ đi dắt lừa con về và còn chỉ cho các ông chuyện gì sẽ xảy ra và phải làm thế nào. Dẫn đầu các môn đệ, Thầy Giê-xu tiến vào thành với tâm thế chủ động, như cách người đã đến thế gian, sinh bởi một người phụ nữ và mang lấy thân phận con người. Như một sứ giả hòa bình, Thầy Giê-xu tiến vào thành một cách khiêm tốn trên lưng lửa con. Người đến để mang bình an, chữa lành cho mọi người. Còn các môn đệ, họ vui mừng vì những gì Thầy đã làm, họ tin Thầy là đấng cứu thế. Họ tiến vào Jerusalem hát vang các khúc khải hoàn và tung hô Thiên Chúa. Chúc tụng Đức Vua, đấng ngự đến nhân danh Thiên Chúa, bình an trên cõi trời cao và vinh quang trên các tầng trời. Những lời chúc tụng ấy hẳn khiến người ta nhớ lại những gì các thiên thần đã hát khi loan tin cho các mục đồng ngày ngôi hai Giáng sinh là người. Suốt một chặng đường từ khi nhập thể cho tới ngày tiến vào Jerusalem mừng lễ vượt qua cuối cùng, Thầy Giê-xu đến nhân danh Thiên Chúa và đến để đem bình an. Trong câu hát của mình, các môn đệ nhắc đến thứ bình an trên trời, chứ không phải là bình an dưới thế. Không biết do họ không nhớ rõ những lời truyền tụng về lời ca của các thiên thần, hay là trong lòng họ và trong thành phố này không có người thiện tâm. Chỉ biết rằng, vài ngày sau, các môn đệ, người thì bán Thầy, người thì theo Thầy xa xa rồi chối Thầy, những kẻ còn lại đều bỏ trốn hết. Không biết con tim họ đang ước mong gì và bình an ở đâu trên hành trình họ đi theo người. Có lẽ họ không có bình an thật và cũng chẳng cảm thấy bình an trong những ngày sắp tới. Phần Thầy Giê-xu, người đi vào thành thánh không phải để có được vinh dự của bậc vua chúa, của những người thống trị. Người đi vào thành để hòa giải, không phải bằng quyền năng hay bằng phép lạ, nhưng bằng khiêm tốn và hiến mình. Người vào thành để hạ mình cách sâu xa hơn và để minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Đấng đã trở nên người phàm, mang lấy những đau khổ nơi cuộc đời mình để nâng đỡ tất cả những ai khốn cùng. Người đã hạ mình và tiếp tục hạ mình trong thân phận nô lệ. Người cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để phục vụ và yêu thương. Người cúi xuống để những người khác được nâng lên và dùng chính đời mình để cứu lấy những cuộc đời khác. Người đi vào trung tâm để cứu những ai đang bị đẩy ra ngoài rìa. Người bị sỉ nhục, bị đánh đòn và bị đem đi đóng đinh để cứu vớt những con người bị xã hội nhục mạ và khinh khi. Người đã bị xử án bất công để nâng đỡ những ai không được đối xử công bình. Người chịu chết để tất cả được cứu sống. Đi trên con đường hiến mình ấy, hỏi rằng có ai theo Ngài, hỏi rằng có ai thấy bình an. Tâm thế của Thầy dạy cho chúng ta nhiều điều nếu chúng ta thực lòng bước theo Người. Thầy Giê-xu chủ động hiến mình và làm chứng cho tình yêu thương. Tất cả những đau khổ dễ làm người ta chua cay, gắt gỏng hay thù hận, nhưng dường như Thầy đón nhận với sự bình an sâu thẳm. Hỏi rằng đâu là nguồn bình an, Thầy đi vào thành với những câu hát về sự khổ đau mà ngôn sứ Isaiah mô tả. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi rể ruôi, thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bĩu mỏ, buông lời mỉa mai. Cả bầy chó trong ngoài vây bùa, chúng đâm con thủng cả chân tay. Xương con đếm được vắn dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Nhưng như một con người của Thiên Chúa, Người tiếp tục bài ca ấy với sự bình an. Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Chính Chúa Cha là nguồn sức mạnh và ủi an của người trong hành trình sắp tới. Chính Chúa Cha là lý do để người dâng hiến chính mình để tìm thấy niềm vui và tình yêu đích thực khi chiến đấu và chiến thắng sự dữ. Lời hứa của Thiên Chúa vẫn còn đó, Người vẫn một lòng tín trung. Người vẫn giữ lời hứa cứu độ dân người. Người vẫn tiếp tục đi vào thành, tiếp tục hiến mình và mời gọi tôi dâng hiến. Xã hội tôi đang sống vẫn còn có biết bao cảnh đời đau khổ, và Thầy Giê-xu vẫn mời gọi tôi đi vào thành với Người. Tôi sẽ ở đâu khi Thầy Giê-xu bước vào Jerusalem của tôi, của gia đình tôi, của đất nước tôi, của xã hội tôi? Tôi sẽ đi theo ai và với tâm thế nào? Tôi sẽ ca ngợi và vui mừng, tôi chạy trốn hoặc đứng xa xa? Hay vì sợ lạc lõng, tôi hùa theo đám đông, ngày nay tung hô, ngày mai giết người? Hay tôi là một Maria lặng lẽ và kiên cường dưới chân thập giá? Hôm nay, tôi xin cho mình biết đón nhận Thầy Giê-xu đi vào cuộc đời, vào gia đình, vào đất nước tôi. Tôi xin cho Người dạy tôi hiểu về chính tôi và hiểu về chính Người, để yêu mến Người hơn và theo Người sát kề hơn.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Trình Đỉnh và Xuân Khánh trình bày chứng tá tứ đạo tập thể của hai thầy giảng và ba giáo dân.
Đọc truyện các thánh tử đạo Việt Nam, không ai có thể quên được chứng tá tập thể của hai thầy giảng và ba giáo dân ở trong tù: Francisco Xavier Hà Trọng Mậu, Đa Minh Bùi Văn Úy, Augustino Nguyễn Văn Mới, Thomas Nguyễn Văn Đệ, Stefano Nguyễn Văn Vinh. Dù sống trong ngược đãi, dù bị kiểm soát gắt gao, năm vị đã gắn bó với nhau trong tình anh em thân thiết, cùng sống đức tin kiên vững và nỗ lực làm chứng cho Thiên Chúa bằng lời nói, gương sáng và chính mạng sống mình. Thứ nhất là thầy giảng Francisco Xavier Hải Trọng Hậu, sinh năm 1740 tại làng Kẻ Diền, tỉnh Thái Bình. Cậu được cha mẹ cho đi tu, trở thành thầy giảng và đi giúp nhiều giáo xứ. Khi cha Phêrô tự bị bắt, thầy Mậu đang coi họ nội, thuộc xứ Kẻ Mốt. Được tin cha và thầy úy được đưa về Lương Tài, thầy Mậu đến đó nghe ngóng tin tức. Giả hữu của thầy ở trọ một nhà lương dân bên kia sông vì nghĩ rằng lính sẽ không khám xét đến. Ai ngờ, chính người chủ nhà đi báo cho quan kiếm tiền thưởng, thế là thầy bị bắt. Thầy bị dẫn đến sinh quan Lương Tài, có mặt cha tự ở đó. Quan hỏi, thầy là ai? Thì thầy đáp, thưa quan, tôi là một môn đệ thân tín của cha đây. Cha tự ra dấu nhắc đừng khai rõ, may ra có thể chuộc về được chăng, nhưng thầy nói nhỏ với cha, xin cha thương nhận con làm môn sinh, để con cũng được tử đạo với cha. Kể từ ngày trùm cảnh bị đem đi xử trảm, thầy Mậu trở thành cột trụ nâng đỡ bốn người còn sót lại, là thầy úy, các anh mới, Vinh, Đệ. Thầy nhắc anh em sống huynh đệ, an ủi giúp đỡ nhau. Thầy đại diện anh em viết thư ra ngoài hoặc trả lời các quan. Đặc biệt, thầy động viên anh em hăng hái trong việc tông đồ ngay trong nhà tù. Khi quan nói, kẻ nào chết vì không bước qua thập giá là ngu dại, không biết thương cha mẹ già. Thầy giải thích, thưa quan, cha mẹ sinh ra chúng tôi, có ở trên đời cũng là nhờ quyền năng Chúa. Khi quan quân tuyên đọc bản án xử tử, thầy bình tĩnh đáp lại. Thưa quan, chúng tôi mong ước về với Chúa, như nay mong tìm thấy suối vậy. Xin quan cứ thi hành án lệnh của Đức Vua. Vị thứ hai là thầy giảng Đa Minh Bùi Văn Úy, sinh năm 1812, tại họ Tiên Môn, làng Kẻ Rèm, tỉnh Thái Bình. Từ bé, cậu đã được gia đình gửi vào ở với cha tự. Sau khi học thành thầy giảng, thầy luôn hoạt động bên cha tại xứ Kẻ Đanh, rồi Kẻ Mốt, thì bị bắt. Lúc đó thầy mới 26 tuổi. Bất cứ ai gặp thầy úy đều công nhận thầy hiền lành, có lòng mến Chúa, đặc biệt là người trợ thủ đắc lực của cha tự trong công tác, nhất là khi cuộc bách hại của vua Minh Mạng bùng nổ. Ước mơ lớn nhất của thầy là được đóng vai Lê Lai Thế Mạng để cha tự khỏi bị bắt. Khi đào hang trú ẩn, thầy đào hai ngăn rồi tình nguyện ở ngăn bên ngoài. Khi lính đến với làng Kẻ Mốt, đã bắt thầy úy trùng với cha tự. Cha dự định khai thầy chỉ là giáo hữu vào làm bếp để đỡ nguy hiểm. Nhưng thầy nói, xin cha cứ nói con là thầy giảng, may ra cũng được phúc tử đạo với cha. Rồi thầy xin xưng tội để chuẩn bị tâm hồn. Khi bị dụ dỗ bước qua thánh giá, thầy khẳng khái nói, thưa, quan có dám bước qua mặt Đức Vua không? Mà lại bảo tôi bước qua mặt Chúa tôi được. Quan nghiêm nghị phán, tên phạm thượng ta sẽ chém đầu mi. Người chiến sĩ đức tin vui vẻ reo lên, anh em ơi, tôi sắp được chém đầu rồi.
Vị thứ ba là Augustino Nguyễn Văn Mới, sinh năm 1806 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình, trong một gia đình nông dân ngoại giáo. Đến tuổi trưởng thành, anh đến làng Đức Trai xứ Kẻ Mốt, Bắc Ninh để làm mướn. Tiếp xúc với giáo hữu ở đây, càng ngày anh càng thấy mến đạo và xin theo học giáo lý. Năm 31 tuổi, anh được cha tự rửa tội và đặt tên thánh bổn mạng là Augustino. Mấy năm sau, cha tự cũng chủ sự lễ thành hôn cho anh với một thiếu nữ trong xứ. Theo các lời chứng trong hồ sơ phong thánh, anh Augustino mới sống đạo rất tốt, đặc biệt là đọc kinh Mân Côi mỗi tối. Dù có ngày lao động vất vả đến mãi khuya mới về, anh cũng không quên đọc kinh Mân Côi kính Đức Mẹ. Khi quân lính bao vây làng Kẻ Mốt và bắt cha tự, họ buộc toàn dân phải ra đình điểm danh rồi bước qua thánh giá. Một số tín hữu nhanh chân lẩn tránh được, một số nhát gan thực hiện yêu cầu của quân lính. Các anh mới, Vinh và Đệ cương quyết không chịu đạp lên thánh giá, nên bị bắt và bị áp giải chung với cha tự, ông Trùm Cảnh và hai thầy Uy Mậu lên giam tại Bắc Ninh. Vị thứ tư là Tô Ma Nguyễn Văn Đệ, chào đời năm 1811 trong một gia đình công giáo tại làng Bồ Tràng, tỉnh Thái Bình. Vì lý do sinh kế, cậu Đệ theo cha mẹ về xứ Kẻ Mốt, Bắc Ninh và ở ngay gần nhà thờ. Lớn lên, anh theo nghề thợ may và được mọi người yêu chuộng. Anh rất nhiệt tình với công việc trong xứ. Hầu hết cờ quạt, đồ trang hoàng trong nhà thờ và nhà xứ đều nhờ đến bàn tay khéo léo và sáng tạo của anh. Khi kinh tế gia đình ổn định, anh lập gia đình, ra ở riêng và sinh hạ được 3 người con. Khi quân lính vây làng Kẻ Mốt và ép buộc mọi người trên 18 tuổi phải đạp lên thánh giá, anh lẩn trốn ra phía sau nhà. Đến khi quân lính sòng sọc vào nhà lùng bắt, anh biết mình không thể tránh được nữa, liền giả từ vợ, dặn đứa con về bên ngoài, ôm hôn từng đứa rồi ra trình diện. Đến trước thánh giá, anh Đệ quỳ xuống cầu nguyện lớn rằng, lạy Chúa sẽ không bao giờ con bước qua mặt Ngài. Vị cuối cùng là Stefano Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1813 tại làng Bồ Tràng, tỉnh Thái Bình. Sống trong một gia đình ngoại giáo rất nghèo, một miếng đất cũng không có. Anh Vinh quanh năm phải làm thuê làm mướn cho các gia đình ở Kẻ Mốt, Bắc Ninh. Trường học duy nhất anh ham thích và theo được là các lớp giáo lý, nơi anh tập đánh vần và học truyền khẩu. Đặc biệt, anh đem các điều học ở đó ra thực hành trong cuộc sống. Có điều là người ta không biết vì sao anh chưa được rửa tội. Mọi người đều mến thương anh vì anh đơn sơ, chất phác, khỏe mạnh và thật thà. Trong công việc, anh không bao giờ làm cho qua lần chiếu lệ. Ai thuê việc gì, anh cũng chu toàn tốt đẹp, không cần kiểm soát, không có gì chê trách. Cho đến khi bị bắt, anh vẫn độc thân, chưa lập gia đình. Khi quan quân vây bắt cha tự ở Kẻ Mốt và bắt mọi người phải đạp lên thánh giá, chàng thanh niên 25 tuổi này đã anh dũng nói thẳng với họ rằng, tôi thà chết chứ không bao giờ chịu đạp lên thánh giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật. Vì lời này, quan quân tưởng anh là người có đạo, thế là họ bắt anh Vinh và áp giải về trại giam Bắc Ninh chung với cha tự, ông Trùm Cảnh, thầy Úy, thầy Mậu và hai anh mới Đệ. Chính tại đây, anh Vinh được diễm phúc làm người Kitô hữu, được hân hạnh là con cha thánh Đa Minh. Suốt hành trình tứ đạo, anh là một nhân chứng trầm lặng, nhưng cùng lập trường với các vị khác. Gông cùng, xiềng xích và tra tấn, không lần nào có thể làm anh sa ngã hay nản chí. Chọn quan thầy Stefano trong tù, anh cương quyết nói theo vị tứ đạo tiến khởi của giáo hội, đến hơi thở cuối cùng.
Sau gần một tháng dọa nạt, tra khảo 7 chiến sĩ đức tin nhưng vô hiệu, ngày 27 tháng 7 năm 1838, quan tỉnh Bắc Ninh đệ án vào triều xin sự giảo cha tự và ông Trùm Cảnh. Còn 5 vị kia quan cho là nhẹ dạ cả tin, nên xin đánh mỗi người 100 roi rồi phát lưu vào Bình Định. Luật vua thời đó xử giảo các phù thủy, đồng cốt, còn những ai a dua chỉ bị đánh đòn và phát lưu 300 dặm. Thế nhưng vua Minh Mạng cho rằng tội theo đạo Gia Tô thuộc loại nặng hơn, nên quyết định xử chém 2 vị trên ngay tức khắc, còn tất cả sẽ bị xử giảo sau 1 năm nếu không chịu thay đổi ý kiến. Ngày 5 tháng 9 năm 1838, khi biết tin cha Phêrô Tự và ông Trùm Cảnh đã bị chém tại pháp trường Kinh Bắc, 5 vị trong ngục buồn bã nhớ thương. Ấn tượng khi nét sâu đậm vào lòng 5 vị chứng nhân là lời cha tự trong ngày lãnh phúc tử đạo. Cha mặc áo ròng và nói với mọi người về chiếc áo đó. Trước đây, 4 vị... đến khi vào tù có thêm anh Vinh đã mặc áo ròng 3 thánh Đa Minh, nhưng chưa ai khấn cả. Thầy Mậu liền viết thư cho cha huấn dòng Đa Minh để bày tỏ niềm nguyện ước được hiệp thông với dòng cách trọn vẹn. Được nối kết với truyền thống hơn 600 năm truyền giáo của Thánh Phụ và một dòng tu lớn trong giáo hội, từ nay 5 anh em tích cực hơn với việc tông đồ. Dưới sự điều hành của thầy Mậu, 5 hội viên chia nhau tiếp xúc gặp gỡ các bạn tù, giới thiệu với họ về Thiên Chúa, các nghĩa giáo lý, rồi dẫn họ đến thầy Mậu lãnh nhận bí tích rửa tội. Ít ra, các vị đã rửa tội được 44 người. Thấm thoát hơn 1 năm tù đã trôi qua, triều đình quyết định lại việc xử giảo cả 5 người. Ngày 19 tháng 8 năm 1839, quan cho điệu tất cả ra tòa. Vẫn thánh giá một bên, bên kia là dụng cụ tra tấn. Quan hỏi, các anh bị giam cầm lâu như vậy, chịu khổ cũng đã nhiều, vậy bỏ đạo đi, ta tha về với vợ con. Thầy Mậu đại diện anh em trả lời, chúng tôi đã quyết tâm trung thành với Chúa, nên quan ra lệnh chém đầu hay giết cách nào khác, chúng tôi đều sẵn sàng. Rồi cả năm vị quỳ xuống bái lại thánh giá và cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cứu chúng con xin phó thác hồn con trong tay Chúa. Thất vọng, quan cho lính đưa tất cả về ngục và thốt lên. Bọn này không thể tha thứ được, mà chúng có thèm được tha đâu.
Ngày 24 tháng 11, năm vị phải ra tòa một lần nữa. Quan cảnh vẫn như lần trước, và các tôi tớ Chúa vẫn một mực cương quyết không chối đạo. Thầy Mậu thay mặt anh em nói với quan, chúng tôi chỉ tôn thờ một Thiên Chúa là cha chung muôn loài, là vua trên hết các vua, là đấng chúng tôi mong được đổ máu ra để chứng tỏ lòng trung thành và yêu mến. Ngày 19 tháng 12 năm 1839, trước khi đi sử, quan cho năm vị một cơ hội cuối cùng. Ông nói, chỉ cần đi ngang qua phía chân tượng, ta cũng tha. Sau đó, ông lại nói, chỉ cần đi vòng quanh tượng, ta cũng tha. Nhưng các chứng nhân đức tin không dễ bị mắc lừa, họ bảo nhau quỳ xuống đọc kinh vinh danh Chúa Giêsu. Có lẽ do ảnh hưởng những lời kinh giáo hội trong mùa vọng đón chờ Chúa Giáng sinh, thầy Mậu nói với quan những lời trong thánh vịnh. Thưa quan, chúng tôi ước mong về với Chúa như nay mong tìm thấy suối vậy. Xin quan cứ thi hành án lệnh của nhà vua. Biết không thể làm nao núng ý chí sắt đá của những con người này được nữa, quan liền truyền đem đi xử với bản án như sau. Bọn gian ác theo gia tô tả đạo, mặc dầu đã khuyên răn xử phạt, vẫn ngoan cố không chịu bước qua thập tự, nay chúng bị xử dẻo. Trên đường ra pháp trường, thầy Mậu rảo chân bước đi trước, các anh em bước theo sau, tất cả đều tỏ ra hân hoan, kiên cường. Dân chúng hiếu kỳ xem rất đông và xì xào với nhau là các vị này bị giết oan. Theo gương thầy Mậu, các chứng nhân tươi cười nói với mọi người, anh em chúng tôi đang tiến về thiên đàng đây. Khi tới nơi xử, mỗi vị bị trói vào một cây cọc đã chôn sẵn. Rồi cùng một lúc, Lý Hình xiết cổ các vị bằng dây thần cho đến lúc tắt thở. Các tín hữu đem thi thể các vị về an táng tại họ đạo mình.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Sự quan tâm của Đức Thánh Cha trước nạn buôn người.
Quý thính giả thân mến, một trong những sinh hoạt đáng chú ý trong tuần này ở Roma là buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha sáng ngày 11 tháng 4 vừa qua, dành cho hơn 200 tham dự viên Hội nghị Quốc tế về nạn buôn người. Trong đó có nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và những người điều hợp các dự án, các nhân viên mục vụ và các tổ chức công giáo trên thế giới chống nạn buôn người. Hội nghị do phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh, tổ chức từ ngày 8 đến 11 tháng 4 vừa qua tại trung tâm Fraterna Domus, nhà huynh đệ của dòng Scalabrini ở làng Sacrofano. Làng này có gần 8.000 dân cư cách Roma 32 cây số về hướng Bắc. Nạn buôn người thuộc vào số 3-4 đề tài xã hội được Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt quan tâm, đó là di dân và tị nạn, nạn buôn người và sự thay đổi khí hậu đe dọa môi sinh và cuộc sống của con người. Di dân, tị nạn và buôn người là những hiện tượng gắn liền với nhau. Trong 6 năm qua, rất nhiều lần Đức Thánh Cha đã lên tiếng về những vấn đề này, và khi thành lập Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Ngài đã đích thân phụ trách vấn đề di dân và tị nạn, và Ngài cử hai vị phó tổng thư ký giúp Ngài xử lý vấn đề này, đó là cha Michael Chetney, dòng tên, người Canada gốc Tiệp, và cha Fabio Baccio, người Italia, thuộc dòng Scalabrini, chuyên làm việc mục vụ di dân. Chính hai vị là trưởng ban tổ chức hội nghị về nạn buôn người vừa nói. Trong ý chỉ cầu nguyện chung cho toàn thể giáo hội tháng 2 năm nay 2019, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài cầu cho các nạn nhân, nạn buôn người, cưỡng bách mại dâm và bạo hành được quảng đại tiếp đón. Đức Thánh Cha chọn đề tài trên đây vì ngày 8 tháng 2 hàng năm, do sáng kiến của chính Ngài được chọn làm Ngày Thế Giới Chống Nạn Buôn Người. Ngày này được cử hành lần đầu tiên vào ngày 8 tháng 2, 2015 với chủ đề Hãy thắp lên một ngọn đèn chống nạn buôn người. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 2 năm ngoái dành cho 111 tham dự viên Ngày Thế Giới Suy Tư Chống Nạn Buôn Người tổ chức tại Vatican, Đức Thánh Cha nói, Thánh nữ Bakhita là chứng nhân gương mẫu ngày nay về niềm hy vọng cho nhiều nạn nhân bị bắt làm nô lệ, và Thánh nữ có thể nâng đỡ những người dấn thân chống lại tai ương này trong thân mình nhân loại hiện nay, một vết thương trong thân mình của Chúa Kitô. Nạn buôn người là một trong những hình thức nô lệ trầm trọng nhất của thế kỷ 21 và liên hệ đến toàn thế giới. Theo vị trưởng ấn Hàn Lâm Viện Các Khoa Học của Tòa Thánh, đó là Đức Cha Marcelo Sanchez Sorondo, trên thế giới mỗi năm có khoảng 50 triệu nạn nhân của tệ nạn buôn người, trong đó một số lớn từ Phi Châu, và con số này tiếp tục gia tăng. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ở Geneva, Thụy Sĩ, và Văn phòng Liên Hợp Quốc chống nạn ma túy và tội ác, phần lớn nạn nhân của nạn buôn người là dân nghèo và những người dễ bị tổn thương. Họ bị khai thác tình dục hoặc cưỡng bách lao động, lấy cơ phận để bán, bó buộc làm công trong các gia đình, cưỡng bách kết hôn, nhận con nuôi bất hợp pháp và các hình thức bóc lột khác. Những người nô lệ tân thời ấy bị bó buộc phải lao động hoặc là mại dâm, và doanh số các vụ đó lên tới 354 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Con số này gia tăng và được nuôi dưỡng do các chế độ độc tài, chiến tranh, nghèo đói và dựa vào sự bành trướng của nền thương mại hoàn cầu. Nhiều sản phẩm chúng ta mua và sử dụng trong cuộc sống thường nhật, từ điện thoại thông minh cho đến các mỹ phẩm, quần áo, được chế tạo do những người nam nữ và trẻ em phải làm việc như nô lệ trong những điều kiện vô nhân đạo và thường dưới sự đe dọa của những kẻ bóc lột họ. Theo thống kê chỉ số nô lệ hoàn cầu 2018, trong năm 2016 trước đó, hơn 70% những người bị coi như nô lệ là các phụ nữ và trẻ nữ. Từ nhiều năm nay, giáo hội Công giáo, đặc biệt là các dòng nữ, đã hoạt động tại nhiều nơi trên thế giới để gây ý thức nơi dư luận quần chúng về hiện tượng bỉ ổi này, để phòng ngừa nạn buôn người, tố giác những kẻ buôn bán và bóc lột người, và nhất là giúp đỡ và bảo vệ các nạn nhân. Các hoạt động đó càng được đẩy mạnh từ khi Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, và chính Ngài cũng khích lệ sáng kiến, ấn định và cử hành Ngày Thế Giới Chống Nạn Buôn Người. Trong các tổ chức hoạt động chống nạn buôn người, đặc biệt có tổ chức tên là Liên mạng Thalika Khum của các nữ tu Công giáo. Danh xưng tổ chức này đến từ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Ngài nói với cô bé 12 tuổi, con gái ông Jairo nằm như chết. Hỡi bé, ta nói với con, hãy trỗi dậy. Và cô bé được hồi sinh, trỗi dậy và bước đi. Liên mạng này được khai sinh hồi tháng 9 năm 2009 như một mạng quốc tế của các nữ tu chống lại nạn buôn người và giúp cộng tác trao đổi thông tin giữa các phụ nữ và những người thánh hiến tại 70 quốc gia năm châu thuộc 22 mạng địa phương. Điều hợp viên liên mạng Thalita Khum là nữ tu Gabriella Bottani, người Italia, thuộc dòng thừa sai thánh Comboni, người mới được Đức Thánh Cha chọn soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá trọng thể ngày cử hành tối thứ sáu tuần thánh 19 tháng 4 tới đây tại hí trường Colosseo ở Roma.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngài Chết Vì Yêu, sáng tác của linh mục Văn Chi do Gia Kiên trình bày.
Chiều đó có ai cô đơn? chết vì yêu. Yêu yêu nhân trần tội lỗi, yêu con người đắm đuối chết đớn đau sầu. Người đó là Chúa Trời làm người nơi dương thế. Tình mến chưa tràn khơi trên mặt buồn vương, cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đến trường. Xin Ngài thương ban cho con một tình yêu nồng thắm đáp lại mỗi tình si, yêu cho con yêu thật từ, cho con say tình Ngài giữa lòng đời hôm nay. Và nhớ nay hỡi người trong cuộc đời dương thế, Ngài đã cho Ngài giữa đời. Xin Ngài thương ban cho con một niềm tin mạnh mẽ dẫu đời lắm khổ đau. Xin cho con yêu mọi người, cho con đi vào đời dẫu cuộc đời chua cay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.